Đây thì học giả, cái người hỏi là hỏi thêm, vậy thì tại sao ngồi yên? Thấy không? À, tại sao cứ ngồi yên? Thì bà đáp là xưa nay không đi. Ha, xưa nay không có đi, tức là muốn chỉ cái gì? À, tức là đây cũng là muốn chỉ Như Lai đó, thấy không? À, thì cái chỗ mà cái chân thể mà Như Lai à, đó là cái chỗ không có thuộc đến hay đi, tức là nó vẫn luôn luôn sờ sờ ở nơi mình, cho nên không có đến đi gì hết. À, mà trong kinh Kim Cang gọi là Như Lai là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, thấy không? Tức là Như Lai đó là không có từ đâu mà đến, cũng không có đi đâu mà đi về đâu, à, tức không đến không đi, đó là Như Lai. À, thì không đến không đi tức là cái gì? Tức là hiện tiền là cái biết đang sờ sờ nơi mình đây, tức là nó không đến, không từ đâu mà đến mà nó cũng không đi đâu. Còn cái mà có đến có đi là cái đó thuộc về sanh diệt, à, cũng như cái thân mình đây là nó có đến rồi nó cũng có đi, à, đến là từ cha mẹ mà sanh ra, không? Rồi nó cũng đi là à, khi mà hết duyên thì nó tan rã, à, à, đó thì cái đó có đến có đi. Còn cái biết mà sờ sờ nơi mình đó thì nó không có hình tướng gì hết, cho nên nó không đi đâu hết, đó mới là cái chỗ chân thật. Đó, đây là bà đáp khéo, à, tức là xưa nay nó không có đi. Rồi người hỏi là hỏi tiếp là thế nào chẳng nói, à, thì bà đáp là đạo vốn không lời. Tại sao mà chẳng nói? Thì đây là đạo vốn không lời. Đạo tức là cái chỗ chân thật đó, chỗ cái lẽ thật đó, thì nó vốn không có lời. Tức là lời nói không thể đến được với đạo. Nhưng mà khi bà nói đạo vốn không lời thì sao? Thì bà đã nói rồi, đạo không lời nhưng mà bà đã nói thì có lời. Bà nói rồi thì có lời rồi, thì sao? Là cho nên đó là một cái khéo, à, để cũng đánh thức mình là phải khéo nhận lại, thấy được cái ý ngoài lời. Là, à, cho nên người mà học thiền là phải khéo nhận đó, tức là khéo nhận những cái ý nghĩa mà ngoài cái lời nói, ngoài cái ngôn ngữ, chứ còn mà theo cái ngôn ngữ, theo lời nói đó để mà nhận mà hiểu đó là bị ngôn ngữ gạt, thấy không? Mà người hiểu vậy đó là chưa có sáng được thiền. À, cho nên có một câu chuyện là ngài Vân Môn đó, khi mà ngài đã toàn hậu rồi, ngài mới đến nơi cái trang sở của thiền sư Tuyết Phong, không? Thì ngài Vân Môn ngài mới thấy một vị tăng, à, ngài mới hỏi hôm nay thượng tọa lên núi chăng? Thì ông tăng đã đáp rằng lên núi. À, thì ngài mới nói, à, tôi có một nhân duyên nhờ hỏi hòa thượng đường đầu nhưng không được nói là của ai, được chăng? À, tức là ngài Văn Môn đó, ngài mới nhờ ông tăng lên gặp hòa thượng đó thì thực lại cái lời nói, nghĩa là một cái việc của ngài, ngài nhờ hỏi nhưng mà không được nói là của ngài. À, thì ông tăng ông bảo là được, thì ngài liền nói thượng tọa khi mà lên núi đó gặp hòa thượng thượng đường nói pháp thì trong chúng tăng đó vừa nhóm họp thì ông liền ông đi ra, ông nắm đứng cổ tay hòa thượng mà nói ông già trên cổ mang gông sao chẳng cởi đi. Tức là đợi hòa thượng vừa ra để mà chuẩn bị thuyết pháp đó, gọi là thượng đường đó, thì ra cái nắm đứng ngay cổ tay, nắm chặt đó, tức là nắm chặt cổ tay rồi bảo là ông già trên cổ mang gông sao mà chẳng cởi đi. Đó, bây giờ thấy ngày xưa là trong nhà thiền là gọi là thầy trò khi là nghĩa là tham vấn là học hỏi nó giống cũng như là những cái chuyện mà nghĩa là chuyện nó khác thường. Thì ông tăng ông lên ông làm đúng như lời của ngài Vân Môn dặn, tức là ngài Tuyết Phong vừa ra chúng thượng đường để mà thuyết pháp đó, thì ông tăng cũng ra vậy, ông nắm chặt cổ tay rồi ông nói y vậy, tức là cũng nói là ông già, nghĩa là ông già trên cổ mang gông sao chẳng cởi đi. Đó, thì ngài Tuyết Phong ngài liền bước xuống tòa, ngài thọp ngực ông tăng, tức là nắm ngực ông tăng rồi cái bảo nói mau nói mau. Vậy tôi biết nói gì đây, bất ngờ cái bước xuống cái này nắm ngay ngực cái bảo nói mau thì nói gì? Cho nên ông tăng ngơ ngác không biết nói gì. Vì cái này là học lớn của ngài Dương Môn, ngài bảo làm thôi chứ đâu phải chính của ông. À, thì ngài Tứ Phong ngài biết như vậy là không phải là thứ thiệt rồi, tức là đây là của người khác chứ không phải của mình rồi. À, cho nên ngài Tứ Phong ngài mới buông ra bảo là không phải lời của ngươi. Như vậy là không phải lời của ngươi rồi, tức là của ai đó không? Thì ông tăng này ông còn cố ông thưa, dạ đây là lời của con. À, thì ngài Tứ Phong ngài mới gọi thì giả bảo hãy đem dây gậy lại đây, dây gậy lại tức là để mà chối mà đánh đó. Thì ông tăng nghe vậy thì ông quản, ông nói dạ thưa chẳng phải lời của con, là lời của một thượng tọa ở Chiết Trung hiện đang ngủ tại trang sở, tức đang ngủ đó, ngủ tại trang sở dạy con nói như thế. À, đây mới thú thiệt. À, thì ngài Tứ Phong ngài nghe ngài liền bảo đại chúng hãy đến trang sở rước vị thiện tri thức của 500 người lên đây. Rồi nghe cái lời nói và cái việc làm đó thì biết được đây là một cái bậc đã ngộ đạo đó. À, quý thấy, tức là cái bậc thầy đã sáng mắt rồi, thì qua cử chỉ, qua cái lời nói là nhận biết được không của vị thế nào. À, nhưng mà đây là tại sao không chỉ qua một cử chỉ nhỏ vậy đó mà ngài Tứ Phong biết đó là thuộc về cái bậc thiện tri thức đã tỏ ngộ. Tức là mới ra thượng đường, tức là sắp nói pháp thì nắm chặt cái cổ tay rồi bảo là ông già trên cổ mang rông sao chẳng cởi bỏ đi đó. À, thì tức là sao đó là cái chỗ mà mình phải thấy đó. À, bởi vì thượng đường tức là sắp nói pháp, không thượng đường đây tức là ngài lên ngài thăng tòa đó, thăng tòa tức là sắp nói pháp, mà sắp nói pháp tức là có nói ra lời, không có nói ra lời, có nói và thành ngôn ngữ, nói ra lời thành ngôn ngữ tức là sao? Tức là đeo gông rồi, đeo gông đeo cùm rồi, bị cái gông cùm của ngôn ngữ, phải không? Bởi vì nói cái còn cái đạo á là cái chỗ trước khi nói kìa, không tức là nó không thuộc trong ngôn ngữ mà bây giờ đem nói ra thành ngôn ngữ, tức là giống như đóng gông của nó rồi, mang gông ra rồi. Cho nên ngài vô ngôn ngài mới bảo là ngài đó phải nắm chặt liền, phải bảo là sao chẳng cởi gông ở trên cổ đi, không tức là nói ra là ngôn ngữ là thành gông thành cùm, mà mình bây giờ là đa số người là bị cái gông cùm ngôn ngữ nó chối, cho nên học kinh học Phật đồ là bị ngôn ngữ là gạt hết, gạt hoài, cứ suy nghĩ theo ngôn ngữ không à mà không thấy được ý Phật ý kinh, phải không? Tức là lo suy nghĩ theo ngôn ngữ đó. Cho nên ở đây với nhà thiền cũng như với ngài Văn Môn đó, thì ngài nghĩa là thấy được cái lẽ thật đó là trước khi mà mở miệng nói, không? Cho nên ngài trước phong là chưa có mở miệng nói gì, nhưng mà ngài đã thấy trước đó rồi, cho nên ngài mới dặn là vừa thượng đường đó là phải nắm chặt cổ tay mà bảo là ông già đó trên cổ mang gông là phải cởi bỏ ngay đi, không đợi tới nói năng ra rồi mới hiểu đó, là tức là thấy trước khi nói. Thì người học thiền cũng vậy đó, không cũng phải thấy trước khi nói, cho nên ở đây bà mới nói là đạo vốn không lời, không đó là cái khéo léo của người học thiền.